Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học về pháp môn Tịnh Độ, bộ kinh A Di Đà. Thì trong ba lần vừa qua đó, thì nếu vị nào mà có băng thì về để ý mà nghe lại, Đức Phật đã giới thiệu về cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà mình tưởng tượng từ lâu là ở Tây Phương. Và sự thật trong kinh cũng có dùng chữ Tùng Thị Tây Phương. Cái mười muôn ức cõi Phật về hướng Tây có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế thì là trong ba cái lần vừa qua đó, là tôi đã triển khai về, nói theo cái thuật ngữ của Đạo Phật ta gọi là về y báo. Y báo tức là nói về cái hoàn cảnh, cái đất nước, cái cảnh giới của nước cực lạc. Rồi bắt đầu bữa nay đây nè, là nói về chánh báo, tức là nói về cái người chủ của cõi nước cực lạc, gọi là chánh báo. Là thí dụ như đất nước Việt Nam là y báo của dân tộc Việt Nam, mà con người Việt Nam là chánh báo của đất nước Việt Nam. Đó là cái thuật ngữ của nhà Phật gọi nó như thế. Thế thì là trong ba buổi giảng vừa qua là ta đã nghe về cái y báo, tức là nói về cảnh giới cực lạc. Nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng là cái cảnh giới cực lạc đó, mình nghe và mình nhớ, mình tư duy cho kỹ, thì là nó không phải là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà làm ra nó đẹp đẽ gì hết. Không phải vậy. Mà giới thiệu cảnh giới cực lạc, giới thiệu rằng chúng sanh ở cõi nước đó hoàn toàn thọ hưởng các điều vui, không có các điều khổ. Thế cho nên cảnh giới đó gọi là cảnh giới cực lạc. À, ta định nghĩa nó có cái kiểu như là lái qua một tí thì là mình hiểu nó khác đi à. Sự thật không có cái thế giới nào mà chúng sanh hoàn toàn hưởng các điều vui mà không có các điều khổ để gọi là cực lạc. Bởi vì nếu cái vui mà thật sự là vui mãi, vui hoài, vĩnh viễn vui, thì cái vui đó không còn ý nghĩa vui gì nữa hết. Chẳng có gì để gọi là vui, chẳng có gì để gọi là sướng. Mà nếu mà tất cả cõi đời cuộc sống đều là thích, cái gì cũng bằng lòng, cũng thích thú mãi, thì không có cái gì là đẹp. Do vậy cho nên là ta định nghĩa cực lạc là gì? Là cái cảnh giới mà chúng sanh đó không có bị các điều khổ mà chỉ hưởng các cái điều vui. Vì vậy cho nên cảnh giới đó gọi là cực lạc. Cảnh giới đó gọi là cảnh giới cực lạc là tại vì chúng sanh hưởng các điều khổ mà không có bị các, chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các cái điều khổ. Để ý cái chỗ đó, để chỗ đó để mà mình thấy rằng là mình học thời gian qua mà tôi đã triển khai đấy, là cái cảnh giới cực lạc nó hoàn toàn là do cái tâm của ta quán cải cái hoàn cảnh, cái tâm niệm cuộc sống của ta. Mà từ cái cõi mà người ta gọi là ta bà, ta quán chuyển, người ta cải tạo, ta xây dựng cái tâm khinh an giải thoát, mà chuyển nó ra, nó thành ra cực lạc. Do cái sự quán cải, do sự là quá giải sự chuyển đổi phiền não vô minh, cho nên nó không còn các cái nguyên nhân khổ nữa. Mà cái người này là bắt đầu từ khi mà biết chuyển cải là quán đổi phiền não vô minh đó, thì người này hưởng các điều vui, thì con người này hưởng các điều vui. Mà cái người mà hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ thì gọi là người đó cực lạc. Vậy thì chúng ta ở đây mà chúng ta biết quán cải cái phiền não vô minh, ta hóa giải những cái tham sân si mạng, những cái phiền phức bất bình bất mãn vốn có của ta ở đây, thì ta sẽ không bị các điều khổ nó tác động, nó hoành hành, thì ta cũng hưởng các điều vui, không có các điều khổ. Thế thì là cái cảnh giới mà của ta ở, nó trở thành ra cảnh giới cực lạc. Cái trọng tâm của pháp môn tịnh độ là ở cái chỗ là quán cải, chuyển đổi tâm niệm, chuyển đổi cái nhận thức, cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình từ cái cảnh phiền phức, bực bội, khổ đau, ưu bi, khổ não, chuyển nó ra thành ra khinh an, giải thoát, tự tại, hoàn toàn là vui sướng. Thế thì là trong cái bài mà ta học vừa qua là dạy cách đó hết. Chuyển đổi cho tới cái tâm của chúng ta an lành, mà ta nghe những cái tiếng gió thoảng, do tiếng chim kêu, tiếng gà gái, tiếng dế ngâm, đều là nó biến ra thành cái tiếng nhạc trời rất là êm ái, đẹp đẽ, khinh an, tự tại. Chẳng những vậy, còn những cái tiếng mà chim kêu mà dế ngâm đó, nó làm cho cái tâm ta khoan khoái, rồi là ta sinh cái tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Mà thường cái người mà thường thường mà sinh cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có chánh niệm như vậy thì phiền não vô minh nó không có tác động, nó hoành hành được. Do vậy mà người ta sống ở trong cái cảnh giới gọi là cực lạc. Vậy thì cái cực lạc này là do cái tâm của ta chuyển đổi từ cái phiền não vô minh, ta lật ngược nó lại, gọi là vãng sanh cực lạc. Từ cái trạng thái cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi, phẫn hận, phu não, ta sang dày đặc, ta chuyển đổi, ta quá giải nó đi, nó lật nó ngược lại, mất hết những cái khổ đau đó, thế thì nó thành cực lạc. À, để ý cái đó đó. Và tôi nhắc đại chúng là pháp giới là nhất chân, không hề có chỗ nào vui và cũng không hề có chỗ nào khổ. Giống nhau hết, chỗ nào cũng giống nhau hết. Mà còn khổ hay vui là do con người, do cái tâm của con người. Do vậy mà đạo Phật có cái từ là tam giới duy tâm, là cái chỗ đó. Nhất thiết duy tâm tạo. 10 cái pháp giới khổ đau cùng cực như là ý niệm về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh, nó ở trong tâm của ta. Ý niệm về là con người, trời, Atula, nó cũng tâm của ta. Tâm ta chuyển đổi cỡ nào, ta có khả năng quán cải cỡ nào, thì tâm ta nó bằng cỡ bực đó. Nếu mà tâm ta tu cao hơn nữa, nó thành tâm Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật, cũng là một tâm của ta chuyển đổi mà ra. Đó là nhất thiết duy tâm tạo của đạo Phật. Duy tâm là duy như vậy đó. Duy tâm là duy như vậy đó, chứ không phải là tâm của mình nó sanh ra là cái vũ trụ này, sanh ra núi sông đất liền, trời trăng mây nước. Cái đó không cần nói như vậy, không cần nói duy tâm cái đó. Tuy nhiên là đạo Phật cũng gọi đó là tâm. Cái mà nó bao trùm cả hết thải cái hột giống duyên sanh trong vũ trụ, cái đó là gọi là tâm. Mà tâm ngoài, tâm ngoài, tâm đó là tâm nhất thiết chủng, tâm đó là tâm tàn, tâm a la da đó là tàn, cũng gọi cái đó cũng gọi là tâm. Cái tâm bên ngoài nó cũng bao trùm hết, nó cũng chỉ nó duyên khởi, nó hình thành tất cả sự vật hiện tượng trong cõi đời này, đó là tâm ngoài, cũng gọi là duy tâm. Mà cái mà tổng thể bao trùm cái Như Lai tàng á, cái nhất thiết chủng đó cũng gọi là tâm, đó là đệ bát thức tâm vương, là cái đó. Còn cái tâm ở trong á, nó cũng bao trùm hết trong 10 giới như vừa nói, thành nó nhất thiết duy tâm tạo. Thành ra cái tâm ở trong là cái tâm của ta, ta làm chủ hoàn toàn. Còn cái tâm ở ngoài á, cái tâm mà để nó bao trùm cả cái vũ trụ đó, cái đó là nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan. Cái đó không phải là do con người của chúng ta sanh ra sự vật hiện tượng, không phải. Cái tiêu tâm kia là chỉ cho cái tổng thể bao trùm, chứa đựng để nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Cái đó trong đạo Phật cũng gọi là tâm. Ngày nay ở trong cái viện đại học gì đó, người ta đã nghiên cứu ra, các nhà thiên văn học người ta viết ra một cái quyển sách, ta gọi là vũ trụ. Vũ trụ là phòng thí nghiệm vĩ đại, phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại. Thế thì là cả cái vũ trụ đó, nó chứa đựng toàn thể hành tinh, thiên thể vô số, trùm chứa hết những cái đó. Ta gọi là vũ trụ là phòng thí nghiệm thiên nhiên, người ta đang nghiên cứu ấy. Trong đó cả 100 mấy chục cái thứ khí, và những thứ khí đó tác động qua lại nhau, có thể bụi bặm cấu tạo lại sinh ra hành tinh thiên thể là và vấn thạch vân vân, các thứ sao gọi là sao chổi, sao mộc, sao quả đều là do khí và bụi bặm, tùy theo nhân duyên hợp và ly, đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, mà nó có thể tương quan tương duyên, nó sinh tồn, nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan, thì cái mà nó trùm chứa tất cả những cái đó, đạo Phật cũng gọi cái đó là tâm, mà tâm ngoài, tâm đó là tâm a la gia, tâm nhất thiết chủng. Còn ở trong con người của ta nó cũng có cái tâm trùm chứa vậy. Trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thanh văn, nhân giác, Bồ Tát đều là do tâm của ta. Ở cõi ta bà, ta bị đau khổ, ta bị chịu đựng dài dài cũng là do tâm ta, mà ta có khả năng quán cải, ta chuyển đổi cái tâm phiền não đó trở thành cái cực lạc, gọi là ván sanh cực lạc, cũng do tâm ta. Đó là ý nghĩa là nhất thiết duy tâm tạo. Tóm lại là cái vấn đề mình đọc từ trước tới đây là Phật giới thiệu về cái hoàn cảnh, cái đất nước cực lạc, gọi đó là y báo. Bắt đầu bữa nay ta học về con người ở cảnh giới cực lạc. Sao lại mất ư nhữ vân hà, bị Phật hà có hiệu A Di Đà. Đức Phật kêu ông Sao Lợi Phất mà hỏi rằng: này Sao Lợi Phất, theo ý ông hiểu thế nào? Ông có hiểu vì sao, có gì mà Đức Phật kia có cái hiệu là cái danh hiệu là A Di Đà không? Tất nhiên là ông Sao Lợi Phất không hề biết rồi, không hề biết gì có sao mà có cái ông Phật kia có cái danh hiệu là A Di Đà. Tại sao mà tôi nói rằng là tôi dự đoán là ông Sao Lợi Phất không hề biết? Đại chúng có ai biết, ai trả lời được câu đó? Tại sao mới nêu câu hỏi vậy là tôi biết là ông Sát Lợi Phất không thể biết được. Là gì? Như tôi đã giới thiệu rằng là Đức Phật thuyết pháp, và Đức Phật cho biết là Ngài có nói 12 cách, gọi là 12 bộ kinh, 12 cái thể tài, 12 cái kiểu văn. Cũng giống như mình học có văn dần về văn xuôi rồi thôi cũ rồi thôi mới vậy đó. Rồi văn biển ngẫu, ổ văn, kim văn, đại để là văn chương, nó có nhiều loại. Thế thì Phật thuyết pháp có 12 cái bộ loại, trong đó là trường hàng, trường tụng, có khởi, thí dụ nhân duyên, tự thuyết là cái loại kinh này nè, cái pháp môn tịnh độ này thì gọi là pháp môn vô vấn tự thuyết, không có người hỏi. Vì cái sự kiện này ở hồi nào giờ ở trên mặt đất này không có, có việc này xảy ra. Cho nên bây giờ là Đức Phật tự nêu câu hỏi rồi tự trả lời để mà nói, giới thiệu cho những người đệ tử mình biết về cái pháp môn tu này, chứ không có người hỏi, cho nên gọi là vô vấn tự thuyết. Do vậy cho nên là nêu câu hỏi nè: này Sao Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Ông có hiểu vì sao mà Đức Phật kia có cái hiệu là A Di Đà không? Mình biết là ông Sao Lợi Phất không thể biết được. Do vậy cho nên Phật nói tiếp: này Sao Lợi Phất, cái Đức Phật kia đó, cái hào quang vô lượng và soi khắp cả mười phương cõi nước mà không hề có chướng ngại, thế cho nên Ngài có cái hiệu là A Di Đà. Đó là cái nghĩa mà người ta dịch là vô lượng quang. Phật A Di Đà là ông Phật vô lượng quang. Thì Phật A Di Đà có cái hào quang chiếu sáng cả mười phương cõi nước mà không hề có chướng ngại. Do vậy mà Ngài có cái hiệu là A Di Đà, tức là vô lượng quang. Đức Phật giải tiếp: hữu Sa Lợi Phất, bỉ Phật, thọ mạng cập kỳ, nhân dân vô lượng, vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố chanh A Di Đà. Nghĩa là này Sa Lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Đức Phật kia, cái thọ mạng vô lượng, vô biên A Tăng kỳ kiếp, tức là vô lượng vô số, không có tính đến thời gian được, thế cho nên gọi là A Di Đà. Vậy là cái thọ mạng mà vô lượng vô biên A Tăng kỳ, tức là cái nghĩa thời gian. Còn vô lượng quang là cái nghĩa không gian. Thế là Phật A Di Đà, tức là cái ông Phật, là nói theo bây giờ, nói theo cái danh từ ngày nay, là ông Phật này là ông Phật bao trùm vũ trụ, tức là bề ngang, thì soi sáng khắp đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, gọi là mười phương, soi sáng khắp cả mười phương cõi nước mà không có gì ngăn ngại. Đó là nói về mặt không gian. Rồi thọ mạng của Phật và nhân dân của nước Phật đều sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Đó là nói về mặt thời gian. Thời gian thụ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Nói về bề hoành, bề ngang, mặt bằng thì là vô cùng vô tận. Về mặt không gian thì vô cùng vô tận. Về mặt thời gian cũng là vô thủy vô chung. Vì có đó cho nên Đức Phật đó hiểu là A Di Đà. Thế thì là Phật A Di Đà bây giờ đây là chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ của Phật A Di Đà đấy. Hào quang của Phật chiếu sáng mười phương cõi nước mà không bị ngăn ngại. Vậy thì cái nước của mình đây có ngoài mười phương không? Cái gọi là ta bà mà mình đang ở đây có ngoài cái mười phương không? Không. Như vậy là mình đang ở trong hào quang của Phật A Di. Rồi thọ mạng của Đức Phật là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tức là thủ cùng tam thế, quá khứ hiện tại Di Lạc coi như là vĩnh viễn tồn tại. Thế thì là mình có ngoài cái không cái thời gian đó không? Không. Như vậy là mình đang sống trong không gian, trong thời gian. Mà Phật A Di Đà là không gian và thời. Thời gian nghĩa là lúc nào Phật cũng hiện hữu. Thế thì chúng ta đang ở trong cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta nếu mà cái tâm ta thanh tịnh mà chuyển hóa thì tất nhiên là chúng ta sẽ nghe được những cái tiếng nhạc trời của cảnh giới cực lạc. Và chúng ta nghe những cái thứ chim nó nói pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần ở cảnh giới cực lạc bình thường. Ấy, cho nên cái cách mà chúng ta vãng sanh là phải làm như vậy thôi. Chúng ta muốn vãng sanh cảnh giới cực lạc là chúng ta phải lắng mà nghe những tiếng chim thành ra tiếng pháp. Nghe những tiếng gió rì rào thành tiếng pháp. Nghe những tiếng sóng biển, tiếng nước chảy róc rách thành ra những tiếng pháp. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó trong sáng, nó thanh tịnh và nó rất là tỉnh táo. Nó gạt bỏ hết những cái tham dục, cái sân nhế, cái thị miên, cái điệu cử, cái hối, cái nghi ngờ. Thế thì là cái tâm nó trong sáng thì ta sẽ nghe được những cái thanh đẹp đẽ như nhạc trời. Các thứ tiếng chim chóc đều thành tiếng pháp. Vì ta đang ở trong cảnh giới, trong cái không gian vô tận. Ta đang ở trong cái thời gian vô cùng. Mà Phật Di Đà là một ông Phật trùm khắp không gian và thọ mạng khắp bề dọc của thời gian. Cho nên chúng ta ở trong pháp hội A Di Đà, chúng ta là liên trì hải hội, chúng ta là mỗi người là một bông sen ở trong liên trì đấy. Kinh này khó nghe đó. Khó nghe là bởi vì sao? Đức Phật A Di Đà cũng nói mà, mười phương chư Phật đều khen Đức Phật Thích Ca. Thích Ca làm những việc khó làm, ở trong cái cõi ta bà đầy ngũ trược ác thế mà nói ra những cái pháp khó tin như thế này, để mà thành tựu được cái công đức, để mà thành được Phật là một chuyện vô cùng khó làm. Cho nên kinh này là kinh rất khó nghe. Mười phương chư Phật đều phải phục, khen ngợi Phật Thích Ca dám nói những chuyện mà không phải ai cũng nói được, và làm việc đó có kết quả, có thành tựu. Cho nên mười phương chư Phật đều khen. Vậy là Phật A Di Đà là vô lượng quang và vô lượng thọ. Tức là nói cách khác là chúng ta đang ở trong không gian vô tận này, là ở trong cái hào quang chiếu sáng của Phật A Di Đà rồi đó. Chúng ta đang ở trong cái thời gian vô cùng này, cũng chúng ta ở trong cái thời gian song song với cái tuổi thọ Phật A Di Đà đang sinh hoạt này. Do vậy cho nên là Di Đà, cái pháp môn tịnh độ này, người ta có cái câu là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Người ta ví rằng là đây là một cái tô nước, và có thể có 1.000 tô nước, 1.000.000 tô nước, tới 1 tỷ, 10 tỷ tô nước. Nếu như cái tô nước đó một tô thôi mà nếu mà nước đục ngào và chao đảo thì mặt trăng vằn vặt trên trời cũng không có hiện trong một cái tô nước này, vì là đục cặn dơ dãi và chao đảo. Thì một mặt trăng và một tô nước, trong tô nước này vẫn không có được mặt trăng. Nhưng mà nếu như mà ta có một tỷ, 10 tỷ, tới 1.000 tỷ cái tô nước, mà tô nước nào cũng đều trong, thì sẽ có 1.000 tỷ cái mặt trăng ở trong những 1.000 tỷ tô nước đó. Do cái ví dụ đó cho nên pháp môn tịnh độ ta gọi là tự tánh Di Đà. Cái tâm tánh của mọi người là Phật A Di Đà hết. Nhưng mà chỉ có cái điều là tâm tánh của các vị là tô nước đục hay là tô nước trong. Nếu như là tô nước đục thì dầu một tô cũng không có mặt trăng hiện. Nhưng mà nếu như hàng tỷ tô mà đều trong thì hàng tỷ tô có mặt trăng hiện trong đó. A-di-đà là vô lượng quang và vô lượng thọ, coi như lúc nào cũng hiện hữu ở trong cái cõi đời này. Ví như mặt trăng vằn vặt ở trên hư không cái đêm rằm vậy. Nếu có một tô thì có một mặt trăng, mà 1000 tô nước trong thì 1000 mặt trăng hiện, mà hàng tỷ tỷ tô nước trong thì có hàng tỷ tỷ tô hiện trăng hiện. Do vậy cho nên trong tâm tính của mọi người là thật sự là A-di-đà hết rồi đó. Cho nên vãng sanh là do mình. Chuyển qua phiền não vô minh nó trở thành cái đức tính khinh an giải thoát, tự mình cởi mở cái nặng nề, cái đau khổ, cái bực bội, rồi mình trở thành nhẹ nhàng, trở thành an lạc, trở thành ra cảnh giới cực lạc. Mình không có bị các điều khổ nữa thì mình ở cảnh giới cực lạc. Còn tự tánh thanh tịnh của mình là A-di-đà từ lâu rồi. Đó, phải hiểu như vậy đó mới là học cái pháp môn tịnh độ, và tu tịnh độ mới có được lợi ích đó. Tức là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Cái tâm phải là chuyển hóa, phải sửa đổi, phải có chánh niệm. Phiền não tham sân si mạn nghi nó đến mình phải biết, phải tỉnh thức. Tỉnh thức nếu muộn mà nó xảy đến rồi thì coi như là mình đã lỡ lầm để cho ăn cướp nó vào nhà rồi mình mới là đuổi ra. Còn cái người mà có khả năng giữ nhà giỏi là ăn cướp nó tới cổng là người ta đã biết, người ta không cho nó vô rồi. Thế thì là cái sự tu hành mà muốn cho có được giải thoát thì cũng giống như cái người mà khéo giữ nhà vậy. Cái người giữ nhà giỏi là trộm cướp rồi tới ngoài cổng là ta nhìn ta biết, ta đoán ta biết rằng ngày nay nhà ta không có tiếp khách, ta cũng chẳng có cái người nào mà đến ta hẹn hò gì. Vậy mà có mấy người đến để giả dạng hỏi điều này điều nọ thì cái người này ta từ chối, ta không có mở cửa đâu. Chứ còn nếu mình không có khéo ha, là trong nhà không có gì hết rồi mà lại nói bên Mỹ có gửi về cho mấy cái thùng đồ với gửi cho mấy ngàn đô, nghe nói vậy cái dạ mặt tôi rối mở cửa ra, cái nó vô cái nó bóp cổ, cái nó chở đồ đi hết rồi. Đó là do giữ nhà không khéo, do khởi cái móng cái niệm tham mà không có trí tuệ thì cái giặc cướp nó mới dễ ăn cắp. Còn cái người giữ nhà khéo người ta không có đâu, cảnh giác. Nếu thật sự vậy tôi chờ thơ bên Mỹ coi cái đã, ai gửi cho ông mở cửa thình lình. Người tu hành cũng vậy, người tu hành mà cảnh giác phiền não vô minh, người ta không có cho nó vào trong tâm trạng của ta để cho ta giữ dằn, ta nóng nảy, ta đau khổ. Còn lỡ trường hợp lỡ mà vô tới cửa rồi mà mới tỉnh thức mới biết được thì đuổi nó ra. Biết đuổi nó ra là người cũng giữ nhà cũng còn khéo, chứ có khi là để nó muốn vô nào vô, muốn ra nào ra. Thế thì cái nhà không còn gì quý giá được hết. Phiền não vô minh mà để nó muốn hiện đến nào đến, nó ngừng nào ngừng, chửi đã rác cổ rồi mới nín đó. Coi như là cái nhà mình không còn gì quý hết, giặc cướp lấy hết đồ tốt à. Cho nên cảnh giới cực lạc là do mình xây dựng. Này Xá Lợi Phất, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp này. 10 kiếp này là nói cái bằng phổ diệt thế giới tất đàn, chứ cái kiếp của trong đạo Phật là vô số trường thời, gian dài vô số, không có cái chỗ ngừng. Hữu Xá Lợi Phất, bị lại nữa Xá Lợi Phất, cõi bậc kia có vô lượng vô biên đệ tử thanh văn, đều là bậc A La Hán, không phải dùng con số tính đếm mà có thể biết được. Và các Bồ Tát chúng cũng lại như vậy, nghĩa là không thể dùng con số tính đếm mà biết được. Nghĩa là cái tâm của ta đấy, cái cảnh giới cực lạc mà ở trong tâm hồn ta đấy, là cái chất liệu thanh văn vô số ở trong tâm ta đây nè. Và cái chất liệu cái Bồ Tát hạnh đó, cái hạnh Bồ Tát và cái hạnh thanh văn đó, ở trong tâm ta vô số, phát triển bao nhiêu cũng không hết. Mà cái hạnh thanh văn ở trong tâm ta, cái hạnh Bồ Tát ở trong tâm ta, đó là đệ tử của Phật A Di Đà. Mà Di Đà là tự tánh của chúng ta, tự tánh Di Đà, cái tánh thanh tịnh trong sáng của ta là Phật A Di Đà. Mà Phật A Di Đà có vô lượng thanh văn, không thể dùng của số tính đếm mà biết được. Chúng Bồ Tát cũng vậy, nghĩa là thanh văn hạnh và Bồ Tát hạnh trong tâm ta sử dụng không bao giờ hết. Đấy, để cái chỗ đó đó, trong tâm ta mà nếu mà khai thác những cái hạnh mà tu về thanh văn á, biết là bao nhiêu hạnh, làm sao mà kể hết được cái hạnh tu Bồ Tát hạnh cũng vậy, làm sao mà kể hết được cái hạnh Bồ Tát ở trong tâm ta. Nó chuyển biến một chút xíu là một hạnh, chuyển biến một chút xíu là một hạnh. Bố thí, hạnh trì giới, hạnh nhẫn nhục, hạnh tinh tấn, hạnh thiền định, hạnh trí tuệ, mà chuyển biến một chút xíu là nó thành ra một cái thứ trí tuệ khác. Trong cái bố thí cũng vậy, nhiều cách, biết bao nhiêu cái việc làm bố thí. Từ bố thí lời nói, bố thí ý nghĩ, bố thí việc làm, bố thí tài thí, bố thí nội tài, ngoại tài, bố thí là vô quý, vân vân. Đó là hạnh Bồ Tát. Trong cái bố thí, còn cái trì giới cũng vậy, biết bao nhiêu môi trường, hoàn cảnh mà người ta tỉnh thức để người ta giữ gìn được cái giới. Do vậy cho nên cái hạnh thanh văn cũng vô lượng vô biên, không nói hết. Cái hạnh Bồ Tát cũng vô lượng vô biên, không nói hết. Nó ở trong cái cõi nước cực lạc. Mà cõi nước cực lạc là tâm thanh tịnh của ta. Phật A Di Đà là tự tánh của ta. Này Xá Lợi Phất, cái cõi nước của Đức Phật kia thành tựu cái công đức trang nghiêm như thế ấy, tức là tự tánh Di Đà của chúng ta, di tâm tịnh độ của chúng ta, nó có khả năng tu hạnh thanh văn, hạnh Bồ Tát như thế. Tâm của ông vậy đó, nó có cái công đức trang nghiêm, nó thành tựu công đức trang nghiêm như thế, ông nên biết mà tu hành. Hữu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ chúng sanh, sanh giả giai thị a bệ bạc trí, kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa thi thị toán số sở năng tri chi, đáng khởi dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thiết. Lại nữa này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc, chúng sanh ở cõi nước cực lạc kia đều là những bậc bất thối chuyển. Bậc bất thối chuyển trong tâm của chúng ta nha, là tâm của ta là hiện giờ ta sống với cái vọng tâm đó là gọi là tùy duyên. Nhưng mà còn cái chân tâm của ta đấy, cái gọi là thường trú chân tâm, thể tánh tịnh minh của ta đó, nó là bất biến. Cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta không bao giờ ai làm gì cho nó tiêu được, cho đủ quỷ hoại nó được. Nó bất biến. Nó giống như là, có thể là mượn cái thí dụ như là nước đó. Nước ở dầu nó đen như cái nước ở cái sông cầu Công Lý nè, nó đen vậy đó, nó hôi vậy đó. Đó là tùy duyên đấy. Nhưng mà người ta có thể đưa vô, người ta cất cái nước đó lên, hoặc là người ta xử lý cái nước đó cho nó bớt đi cái đen, rồi người ta cất cái nước đó ra, người ta vẫn lấy cái nước đó đem là trở thành nước trong sạch được liền, xài được liền. Vì cái thể nước trong sạch của nước đó là cái thể nó là bất biến. Còn nó dơ đó là do mình xài ở trong cái thành phố rồi mình sổ xuống đó là nhiều thứ cho nó đen ngộm, nó hôi, mùi hôi vậy đó. Đó là do hoàn cảnh môi trường nó tùy duyên nó bị dơ. Chứ cái chất của nước là trong sạch, và người ta uống có thể là trốn dưỡng nuôi sống con người bất biến. Thể đó là cái chất, đó là cái chất bất biến. Cũng như bây giờ như Việt Nam mình thì là nước biển mình xài không được, chứ như bên Trung Đông người ta nước biển người ta lọc ra, ta xài ra thì nó mắc, nó đắt tiền, chứ ta lọc ra ta xài hết rồi. Thành ra cái mặn là do môi trường, do hoàn cảnh. Chứ cái thể của nước là nước ngọt, cho nên người ta cất ở miền Trung Đông là ta có nhà máy lọc, đắt tiền lắm, chứ còn ta vẫn lọc, ta lấy nước biển ra ta lọc ra xài như thường. Chứ bên đó không có nước, không đủ nước. Dầu lửa vô nhà xin chục lít đổ xăng chạy xe chơi thì vẫn cho dễ dàng thôi, mà xin chừng vài lít nước là không cho. Thế thì là chúng sanh ở cõi nước cực lạc đều là những bậc a bệ bạc trí, tức là những bậc bất thối chuyển. Để nói lên rằng cái tâm của chúng ta nè, dù là chúng ta hiện giờ có tham nè, sân nè, si nè, mãn nè, nghi nè, chúng ta có phẫn hận phu não tật sang nè, phiền não nè, chúng ta có là tham dục là sân nhớ nè, thùy miên nè, điều cử nè, hối nè, nghi nè, tức là ngũ cái thập tiền chúng ta có hết. Nhưng mà này nên nhớ, ngũ cái thập tiền đó là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh hiện tượng tùy duyên đó, chứ cái chất của nó là không phải vậy đâu. Cho nên người nào tu rồi cũng có thể chuyển qua những cái thứ đó, trở thành ra cái tâm thanh tịnh, để rồi có được bồ đề, có được niết bàn.
Do vậy cho nên là ta xác định là mọi người là A Bị Bạc Trí hết. Những sanh ở cõi nước Cực Lạc đều là bậc A Bị Bạc Trí, đều là bậc bất thối chuyển hết. Mà chúng sanh đó là ai? Là tâm của chúng ta nè. Ý niệm độc ác xấu xa tội lỗi của chúng ta đều là bất thối chuyển, do hoàn cảnh, do môi trường, do mê muội chưa tỉnh thức. Chứ lúc nào nó tỉnh thức thì cái hung dữ, cái độc ác, cái phiền não, cái đau khổ đó nó sẽ mất đi. Bởi vì thật tánh vô minh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là nó phát xuất từ cái thể thanh tịnh, mà bất giác nó mới sinh ra cái phiền não vô minh. Chứ phiền não vô minh không hề có cái thật tánh chân thật. Do vậy cho nên là mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại thiên. Khi mê muội thì thấy có sáu nẻo luân hồi, chứ mà tỉnh thức rồi thì có ta bà tìm không ra dấu vết. À, do vậy cho nên chúng sanh ở cõi nước kia đều là bậc A Bị Bạc Trí. Khác hơn ở kinh Pháp Hoa là nói tất cả chúng sanh là Phật, mọi người đều có tri kiến Phật. Còn ở đây nói tất cả chúng sanh đều là A Bị Bạc Trí, nghĩa là vẫn là những người bất thối chuyển. Những người này đều có khả năng đi tới cái quả thành Phật như nhau. Chỗ này là cái chỗ khiếp đảm của kinh Pháp Môn Tịnh Độ, đâu có phải là thường, đâu có phải là cái loại kinh mà để đi tụng bán cái kinh này 100.000 hay là 200.000 đâu. Tụng một thời công đức 100-200 không phải. Mà tệ nhất là họ cho kinh Di Đà rẻ, cho nên là tụng rồi công đức có 50 à. Còn tụng Địa Tạng thì công đức được 200, tụng Di Đà thì công đức có 50. Có khi nghèo quá thôi thầy cũng thông cảm, công đức 20, vì là chỉ có tụng kinh Di Đà thôi. Còn hồi tôi nhỏ đó, ở nhà đó, tôi đi tụng một cái đám ma công đức có 5 đồng bạc à. Là vì tụng kinh A Di Đà. Còn ráng tụng kinh Địa Tạng á, ngồi suốt đêm, mỗi đêm tụng mấy tiếng hồ vậy đó, thì mới công đức được là 10 đồng. Không phải vậy, không phải kiểu tu đó. Người tu hành không bán công đức được, người chưa tu hành không thể mua công đức được. Cho nên là cái này khó, khó nghe ghê lắm. Nghe nó đau nhói đó. Mà nó cũng giống như là bác sĩ mà mổ nhọt ấy mà. Nhọt là phải can đảm để cho ta mổ, ta nặng ra, ta dịch thuốc lại nó mới lành. Chứ mà để mà cưới mà rồi ngồi mà thoa ngoài nó không lành đâu. Kỳ quốc chúng sanh cái câu đó là đi đó. Bị Phật quốc độ thành tựu như thi công đức trang nghiêm, hữu xá lợi Phật Cực Lạc quốc độ chúng sanh, sanh giả giai thị A Bị Bạc Trí. Sanh mà sanh về cái nước Cực Lạc đều là những bậc bất thối chuyển. Bất thối chuyển có nghĩa là tiến lên từ từ đi lên địa vị giác ngộ giải thoát cho tới địa vị Phật, có thối chuyển. Cũng như tất cả chúng ta nói đúng ra là người nào cũng bất thối chuyển hết. Bởi vì tôi như tôi nói thí dụ đó, cái nước mà thí dụ như là cái nước giặt đồ là từ cái nước trong mà nó thối chuyển ra, nó làm cái nước giặt đồ là dơ, xà bông rồi này kia nọ, bụi cát dơ dái. Nhưng mà người ta lọc cái nước giặt đồ lại trở thành nước trong được. Đó là bất biến mà nó duyên khởi sinh ra hiện tượng tùy duyên. Rồi tùy duyên người ta tạo cái môi trường trở lại cái bản thể bất. Bất biến là trong, là mát, là ngọt của nó. Cho nên những phi hành gia mà ta đi ở trên không gian đó, người ta tiểu ta lấy lại hết trơn à. Tiểu lấy lại ta xử lý lại là lọc lại xài hết trơn, không có bỏ. Chứ nước ở đâu mà chở ở trên xài cả năm cho đủ. Thế thì uống vô rồi thì tiểu ra thì lọc lại. Kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ kỳ số thậm đa phi thị tán số sở năng tri chi đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thiết. Đều là chúng sanh cõi đó đều là những bậc bất thối chuyển. Trong đó thỉnh thoảng có những cái hạng người gọi là nhất sanh bổ xứ. Cái số đó rất nhiều, không thể dùng con số tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng con số vô lượng vô biên vô số để mà nói thôi. Tức là trong tâm niệm của tất cả chúng ta là cái hàng mà kêu bằng nhất sanh bổ xứ rất là nhiều. Nhất sanh bổ xứ có nghĩa là trải qua một thời gian tu hành nữa là được thành Phật. Cái số kia là cái số mà vô số đó là bất thối chuyển rồi. Rồi còn cái hạng mà gần thành Phật, tức là cái hạng nhất sanh bổ xứ. Còn tu tập một đời nữa thì diệt hết vô minh phiền não rồi có thể thành Phật. Thế thì ở trong tâm tánh của con người có rất nhiều người ta có khả năng phát triển tới cái giai đoạn mà nhất sanh bổ xứ. Còn một số phiền não, một số vô minh vi tế, ta tiến lên tới cái chỗ giải thoát giác ngộ thành Phật, gọi đó là hạng nhất sanh bổ xứ. Thế thì là để nói rằng là trong tâm niệm của chúng ta có hai hạng. Một là những cái tâm niệm thuộc về cái loại A bị bạc trí, tức là cái loại cái tâm niệm tuyệt đại đa số là nó có cái chất bất thối hết. Coi như tất cả đều là nó có cái chất bất thối chuyển. Ai chưa tu thì thôi, chứ nếu bắt đầu tu thì có thể tiến từ từ lên tới địa vị Phật, thành Phật. Còn một hạng thứ hai là không phải là bất thối chuyển thôi, mà còn là ta trồng sâu căn lành rồi, người ta có thể còn thời gian ngắn, gọi là một đời nữa, gọi là nhất sanh bổ xứ. Còn một cái đời, chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca đấy, ca mà gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Đức Phật mà dám nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đó là chỉ còn một đời này là cái đời cuối cùng. Duy ngã độc tôn là tôi là cái người, tôi sinh ra cái đời này là cái đời cuối cùng tôi sẽ thành Phật. Vì vậy cho nên tôi hơn rất nhiều người. Trời là người chưa thành Phật, người thì lại càng lâu thành Phật hơn nữa. Mà tôi là cái người sinh ra cái đời này là cái đời quyết định tôi sẽ thành vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên tôi nói tôi là duy ngã độc tôn, tại vì vô lượng sinh tử từ đây tôi đã chấm dứt. Cái vấn đề đó là nó vậy đó, chứ không phải là Phật là tự cao tự đại gì hết. Là tại vì tôi là nhất sanh bổ xứ, đời này là cái đời chấm dứt cái phiền não vô minh. Cái số đó chỉ có thể dùng cái từ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để mà nói thôi. Phật giải tiếp: Xá lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện nguyện sanh bỉ quốc. Này Xá lợi Phất, những chúng sanh nào ở trên cõi đời này mà nghe kinh này rồi thì nên phát nguyện để nguyện sanh về cái nước kia. Nước kia tức là nước kia, tức là cũng ở đây nè, tức là cái nước mà cải tạo phiền não vô minh, để nó sanh ra, nó lật ngược lại, nó vãng sanh, nó lật lại, nó thành ra an lạc, chỉ hưởng các điều vui mà không có các điều khổ. Nguyện sanh về cái nước đó, mà cái nước đó thì thật là cũng ở trong gia đình của mình, cũng có cái nước đó. Bất cứ gia đình ai chỗ ở nào trên mặt đất này đều có cái nước cực lạc hết. Nên nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện mà nguyện sanh về cái nước đó. Giờ thử đại chúng là về là các vị mà nhớ kinh này là các vị cải tạo phiền não vô minh, là các vị là phát nguyện giảng sanh về cái nước đó, các vị sẽ được hưởng các điều vui mà không có các điều khổ. Đó là điều có thật. Vì các vị sắp xếp công việc của gia đình, có chánh niệm, có chánh tư duy, rồi bớt đi cái tham vọng, bớt đi cái ý niệm về bảo thủ, về bản ngã và ngã sở hữu, chấp ngã chấp pháp mà lật ngược lại vác đều vui mà không có các đều khổ. Nguyện sanh về cái nước đó, mà cái nước đó thì thật là cũng ở trong gia đình của mình, cũng có cái nước đó. Bất cứ gia đình ai chỗ ở nào trên mặt đất này đều có cái nước cực lạc hết. Nên nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện mà nguyện sanh về cái nước đó. Giờ thử đại chúng là về là các vị mà nhớ kinh này là các vị cải tạo phiền não vô minh, là các vị là phát nguyện giảng sanh về cái nước đó, các vị sẽ được hưởng các điều vui mà không có các điều khổ. Đó là điều có thật. Các vị sắp xếp công việc của gia đình, có chánh niệm, có chánh tư duy, rồi bớt đi cái tham vọng, bớt đi cái ý niệm về bảo thủ, về bản ngã và ngã sở hữu, chấp ngã chấp pháp mà mình bớt đi, tài sắc danh thực thùy mình bớt đi, sống đời sống thiểu dục tri túc, nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại xuyên đường diệt bất xuất ý. Cho nên cải tạo hoàn cảnh sống thì các vị sẽ phát nguyện mà sanh về cái cảnh giới cực lạc, thì các vị không giàu mà các vị ở nước cực lạc hưởng cái cảnh giới cái tiện nghi của nước cực lạc này. Còn nhà giàu coi vậy chứ phải đâu. Cho nên là cái thuyết mà duy tâm với duy vật, cái nào nó cũng có cái hay của nó. Thuyết duy vật người ta nói rằng có vật chất là có tất cả, có vật chất là giải quyết được mọi điều mà. Cái đó nó cũng trúng nó trúng về cái cạn cạn, là nó trúng cho cái sâu không có trúng. Biết bao nhiêu người tiền của vô cùng mà đi tự tử, tự tử trên nhà lầu 5 tầng. Có người tự tử mà không chết, đập đầu lên đập đầu xuống mà không chết, mà trong khi đó là tiền đô la là ôm mà gánh mà đội mà đếm bằng máy. Do vậy cho nên là vấn đề vật chất không phải giải quyết mọi vấn đề. Cho nên là nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện, nguyện sanh về cái cảnh giới cực lạc đó. Cảnh giới cực lạc đó là cái cảnh giới mà mọi người đều có thể nguyện sanh được, với điều kiện là chánh niệm, có chánh tư duy, và phải nhận thức được rằng thế gian là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cho nên theo đuổi cái vật chất trên thế gian này đó giống như khát mà uống nước mặn vậy. Uống nước mặn khát mà uống nước mặn là khát thêm, càng uống càng khát, không bao giờ thỏa mãn. Người nào mà quên cái tiêu chuẩn đó, cái giáo lý đó, là tìm hạnh phúc không có đâu. Có được 1 triệu, muốn có 2 triệu bằng lòng rồi, muốn 2 triệu rồi cái tới đó nó không bằng lòng, nó muốn có 100 triệu, 100 triệu rồi chưa bao giờ bằng lòng, muốn có tới 1.000 triệu, 1.000 triệu rồi muốn có bao nhiêu tỷ. Mà nếu như vậy thì không bao giờ có cực lạc được, vẫn cứ day dứt, vẫn cứ lo âu, vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ phiền muộn, thành ra cứ ở mãi cõi ta bà. Do vậy cho nên là cõi cực lạc không thể xây dựng bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ thích châu mã não được, mà phải xây dựng bằng thất thánh tài, bằng thất bồ đề phần, bằng bát chánh đạo mới có được cảnh giới cực lạc. Đấy là một sự thật rõ ràng, là kinh Phật nói như vậy. Không học như vậy là không có cảnh giới cực lạc được đâu. Đừng có dòm về phía tây mà trông về phía mặt trời lặn. Chúng sanh nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện mà sanh về cõi nước đó. Vì sao vậy? Sở dĩ gia hà đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân của hội nhất xứ. Sanh về nước đó thì là được cùng với các cái bậc thượng thiện nhân ở chung. Thượng thiện nhân ra sanh về cái nước đó rồi thì mình quá giải phiền não vô minh rồi, thì cái tâm trạng của mình là mình sống với bậc thượng thiện nhân không, chứ đâu có bậc hạ thiện trung thiện. Nghe là cái tâm an lành hạnh phúc quá, thành ra là sống với thượng thiện nhân không. Có khi mình không có cần vui với cái vui của thế gian, mà mình vẫn có cái vui, vui của chánh pháp, cái vui của sự giải thoát, cái vui của sự giác ngộ. Thành đó là cái người mà thượng thiện. Còn cái bậc mà thiện, mà bậc thiện bậc hạ, thí dụ như là bạn bè ở trên thế gian này, mà những người tốt, những người thường nhắc nhở chuyện tinh tấn, chuyện là hiền lành, ăn ở, có đạo đức, có nhân từ, nhân nghĩa lễ trí, thì đó là cũng là thiện, nhưng mà nó thuộc về hạ thiện. Còn thượng thiện thì nó vượt hơn cái đó nữa. Luôn luôn là tâm hồn sống trong an lành, trong hạnh phúc, trong tự tại, trong kinh an. Cho nên sanh về cái nước cực lạc thì cùng ở chung với những bậc thượng thiện. Phật giải tiếp: này Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nhưng mà này Xá Lợi Phất, Như Lai nói nghe thì không khó lắm, nhưng mà ông đừng có nghĩ rằng là sanh về cái nước cực lạc dễ nghe không. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc không phải là do nó căn lành chút ít, và cái nhân duyên căn lành chút ít và phước đức chút ít mà được sanh về nước kia đâu, mà phải có căn lành nhiều, phải có phước đức nhiều mới sanh về nước cực lạc được, mới phát nguyện mà sanh về nước cực lạc được. Căn lành nhiều là phải làm gì? Là các ông phải đoạn trừ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, gọi là kiến hoặc đó, cũng gọi là ngũ lợi sử đó. Nếu như cái người mà kiến hoặc ngũ lợi sử mà không đoạn trừ nổi, có nghĩa là căn lành không có nhiều, thậm chí là không có căn lành, cứ tà kiến, cứ mê tín, cứ dị đoan, hiểu sai về thân kiến, hiểu sai về biên kiến, về đoạn, về thường, hiểu sai về tà kiến, không tin nhân quả mà tin quỷ ma thần thánh bậy bạ. Kiến thủ kiến là bảo thủ những hành động sai lầm, giới cấm thủ kiến giữ những cái giới cấm vô ích. Thí dụ như ăn thiệt cực, ăn thì ăn thiệt cực, mà vì cháu nội có thể làm gà làm vịt lần 5 con, Thế thì giữ cái giới ăn chay vậy thì trời Phật ơi, ông Thích Ca ông cũng nói ta cũng biết nhà ngươi làm cái gì nữa. Đúng không? Rồi còn để cho dai thì thật là cắt cổ ha. Mà đứa nào mà nếu mà không trả là kêu cái bọn kêu gọi là mặt rô đó đi cào nhà ha. Rồi mới lấy mới đem tiền mới đi cho ăn mài ăn xin, cho tàn tật đồ chút đỉnh. Cái đó không phải. Cái đó là nếu mà mình tu kiểu đó mà thì ta gọi là giới cấm thủ kiến. Mình giữ cái giới, mình tu cái bố thí. Mà bố thí nó không có trúng, lóc người ta 3 kg thịt, rồi mình nghe người ta đau khổ quá, thôi ta trả lại cho 10 kg đó, đem 10 kg thịt trả. Có cái gì nữa mà trả 10 kg? Đem 100 kg trả đi nữa, cái thằng kia cũng chết rồi. Thế thì là cái làm phước á, khéo léo. Mà khéo léo mà tu tập như vậy ta mới gọi là, đó là căn lành. Căn lành phải có nhiều, nghĩa là vấn đề kiến hoặc, ít nhất là kiến hoặc phải xa lìa cái đã. Rồi còn tư hoặc, tham sân si mạng nghi, đó là cái nặng nề nhất. Nếu mà phải hóa giải, phải diệt trừ cái đó thì mới gọi là cái người người căn lành nhiều. Còn cái người mà gọi là phước đức nhiều mới được sanh nước kia. Phước đức nhiều là gì? Phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tu 5 cái độ trước: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, người ta gọi là tu phước. Chứ không phải tu phước là mình bố thí mình cho mớ tiền bạc, mớ quần áo, mớ thuốc men, mớ đồ ăn. Không phải. Cỡ đó còn thấp lắm, chưa được gì hết á. Thế thì là phế phước đức nhiều, căn lành nhiều thì mới sanh về nước kia. Như vậy có nghĩa là mình vẫn phải tu đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc. Mình phải tu lục độ thôi. Tu lục độ mới phước đức nhiều. Tôi nhắc nhiều lần rồi đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 5 cái độ đó gọi là tu phước. Cái Bát Nhã Ba La Mật độ, độ thứ 6 là tu tuệ. Thì tu lục độ như vậy ta gọi là phước đức nhiều. Còn căn lành nhiều là phải đoạn trừ kiến tư hoặc. Do vậy cho nên Phật nói này sao lại bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bi quốc. Không thể là cái người mà có chỉ căn lành chút ít và phước đức chút ít mà được sanh về nước kia. Dù là phát nguyện sanh mà căn lành chút ít, phước đức chút ít, không sanh về nước kia được. Giống như mà mình quá giải phiền não vô minh nó quá ít thì mình không hưởng được cái sự an lạc của trong cái gia đình, của cuộc sống của mình được. Mà muốn hưởng cái trong cái gia đình cái hạnh phúc, thân tâm an lạc thì phải đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc, và phải tu lục độ cộng vô thì mình mới được giảng sanh, mới lật ngược cái đau khổ của ta bà, chuyển thành tịnh độ, mới gọi là vãng sanh về nước kia. Cho nên là kinh này không có gì mê tín dị đoan hết trơn, đều là dạy cái phương pháp làm hết rồi. Đức Phật giải tiếp: Này Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, cho tới nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thể nhân chung thời, tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Phật dạy rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu có người trai lành nào, cái người tín nữ tốt nào mà nghe nói kinh A Di Đà, nghe nói Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu đây là ý nói rằng là cái pháp môn tu tịnh độ mà bằng cái cách niệm Phật. Phật thôi, chứ nó nói nhiều cách tu lắm. Mà đây là chấp trì danh hiệu, đây là pháp môn niệm Phật ấy. Từ 1 ngày cho tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn, nghĩa là cái tâm của mình nó không có tán loạn ở trong cái tài sắc, cái danh thực, thì thị phi, nhân ngã phải, quay tốt xấu hơn thua, không có cái đó, dẹp hết. Niệm danh hiệu Phật thôi, từ 1 ngày tới 7 ngày mà hoàn toàn chuyên chú như vậy. Kỳ nhân là mạng chung thời, cái người nào mà đến cái lúc mạng chung á, người này đến lúc mạng chung á thì là Phật A Di Đà và các thánh chúng đều hiện ở trước người đó. Người đó trong lúc lâm chung tâm không có điên đảo, không có tán loạn, không có điên đảo, người này liền được giáng sanh về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đây là nói từ cái sống cho tới đây lúc chết. Lúc sống thì như nói từ trước tới nay, chuyển hóa cho thành mình thành ở cái cảnh giới cực lạc. Và tới cái lúc chết mà cái tâm của mình không tán loạn, không điên đảo, cái lúc chết đó, mình cũng sẽ được sanh vào trong cái cảnh giới cực lạc. Là bởi vì cái tương lai đó, nó xây dựng bằng cái chất liệu của hiện tại. Từ cái chất liệu hiện tại đã có mà xây dựng dựng ra cái ở tương lai. Mà trong cái cuộc sống của mình mà mình đã chuyển hóa, sống trong cực lạc, trong cõi nước cực lạc, tâm mình thanh tịnh rồi, cái lúc mà mình chết là lẽ đương nhiên là nó sẽ thọ sanh, nó trở lại trong một cái thế giới an lành cực lạc nữa. Điều đó không có gì trái chân lý hết. Ở đây có thể chú ý cái chữ mà chấp trì danh hiệu. Thường thường dựa vào cái chữ chấp trì danh hiệu này là các bậc tiền bối người ta hay triển khai là niệm Phật bằng cái kiểu sổ châu niệm Phật. Sổ châu niệm Phật tức là niệm Phật mà lần tràng, lần chuỗi hạt đó. Niệm đó, niệm cái kiểu đó nó gọi là sổ châu niệm Phật. Chuỗi hạt nó gọi là châu, châu là chuỗi. Đó là cái phương tiện dễ nhất để cho các người lớn tuổi rảnh rang không có làm gì được nữa thì cầm cái sổ chuỗi đó cứ niệm. Niệm cái đó là phải niệm có cái bài ta gọi là cái bài kệ khai chuỗi. Chứ kỳ thật là không phải khai chuỗi gì hết á, nhưng mà cái bài đó để cho mình á, mình tỉnh thức, mình giác ngộ, nhớ cái tiêu chuẩn mà niệm Phật mà nó thành công là phải làm gì, phải làm như thế nào thì niệm Phật mới thành công. Thành ra là trước khi niệm người ta có cái bài có 4 câu: ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong sông ái, chúng ta ở trong biển khổ mênh mông, chúng ta muốn khỏi cái khổ, muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi thì phải nên sốt sắng gấp rút mà niệm Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật lần một hạt, Nam mô A Di Đà Phật lần một hạt, cứ như thế mà niệm. Tùy theo sau chuỗi mà 18 hộp thì nó tiêu biểu cho 18 cái căn trần thức, mình phải nắm nó lại. Nắm lục căn, làm chủ lục căn, làm chủ lục trần, làm chủ cái ý niệm lục thức của mình, đừng để cho nó vọng động, nó tán loạn. Như vậy có nghĩa là nắm tới sau chuỗi đó là phải thâu nhiếp 6 căn 6 trần và 6 thức. Từ đó mình mới niệm gọi là chấp trì danh hiệu, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là tâm của mình nó không có phóng ra sắc thanh hương vị xúc pháp gì được nữa hết á. Nó không có phóng ra là mừng giận thương ghét gì được hết á. Thế thì cái cách niệm Phật đó ta gọi là sổ châu niệm Phật. Tâm người này an tịnh. Do vậy cho nên là tạo cấp niệm Di Đà, chấp trì danh hiệu đó, thì trong cái lúc mình niệm Phật thì mọi thứ mình phải sắp xếp tương đối cho nó an lành trong cái gia cảnh của mình đi. Chứ như mà mình niệm mà cái tay mình cứ mình lần, miệng thì có thể niệm, mà vừa niệm mà vừa mắng, vừa giết, vừa rầy, vừa chửi, vừa bới con cháu, hoặc là sắp xếp công việc gì đó, vừa chỉ vừa chỏ, vừa cầm cho chuỗi, vừa chỉ vừa chỏ, vừa la vừa rầy. Thì cái niệm đó, cái niệm đó là cái niệm mà mình vẫn còn tán tâm á, thì cái niệm đó mà mình làm cho nó đủ A Di Đà Phật á, ta cho mày biết để lát nữa mày biết tao nghe, cái này đi này cũng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đủ chuỗi đàng hoàng ha. Hết số chuỗi này rồi mày sẽ biết tay tao. Thế thì là cái cách niệm đó không có kết quả. Mình niệm là phải nắm, kèm giữ, làm chủ 6 căn 6 trần và 6 thức. Rồi sau chuỗi 54, sau chuỗi 108 đều là nguyên tắc chung là phải nắm lục căn, là ta nhân ra. Nhân ra cũng vậy, nhân ra ra là nó thành ra 108 cái thứ thiền não vô minh. Cái đó là do người ta nhân ra vậy thôi, người ta đặt ra để tiêu biểu vậy thôi. Thế thì mình niệm chuỗi 18 hộp cũng được. Cái sau chuỗi 54 hộp cũng có cái tiêu biểu của nó. sao chuỗi dài gọi là chuỗi trường á, 108 hộp cũng được. Nhưng mà cái chủ yếu là phải nắm cho được là ái hà thiên xích thành lãng. Phải coi mình là cái người đang ở trong cái sông ái, ở trong cái biển mê. Khổ hải vạn trùng ba, mình đang ở trong cái biển khổ. Nhớ rằng là chúng ta học kinh Pháp Hoa nhớ rồi đó, chúng ta ngồi trên khô vậy chứ kỳ thật là ta ở trong sông ái. Chúng ta ngồi trên cạn vậy nè, trong chùa vậy nè, mà kỳ thật là chúng ta ở trong cái biển khổ đó. Bởi vì cái khổ hải nó nhiều lắm, tôi gọi là biển cho nó không phải là mình đợi ngồi dưới biển mới gọi là biển. Mà vì cái khổ hải nó mênh mông vô cùng mà ta đang lặn hụp ở trong cái khổ hải đó. Cho nên ví rằng là khổ hải vạn trùng ba, sống ao ạt âm y. Nó nhận chúng ta đấy, chúng ta khổ vô cùng. Vì vậy mà ta đang ngồi trên khô, trên chùa, trên nhà lầu mà vẫn là ở trong khổ hải, sống dập gió dồi đó. Chúng ta ngồi trên cạn vậy mà kỳ thật là sống trong sông mê, trong biển ái đó. Biển ái đây nó có nhiều thứ ái lắm. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy. Rồi ái giữa chồng và vợ, vợ và chồng. Rồi ái giữa con và mẹ, mẹ và con, cha và con. Có những cái đứa con vô cùng nguy hiểm mà dạy nó không được, mà bỏ nó không được. Nó có ái mà. Nó gây ra đau khổ cho mẹ vô cùng. Nó xì ke, nó ma tí, nó đua xe. Nó gây ra tội án mạng mà làm cha làm mẹ không bỏ nó được, là tại vì đang mình ở trong sông ái, nó ở trong sông ái, mẹ con cha con cùng ôm nhau lặn hụp trong sông ái, thành ra buông ra không có được. Vì vậy cho nên là muốn niệm là gọi là ái hà thiên xích lãng, phải thấy mình là ở trong sông ái để mà tìm cách buông bỏ, để mà lên cái bờ sông ái đi. Thế thì cái cách mà là cấp trì danh hiệu niệm Phật là phải cảnh tỉnh, phải có chánh niệm. À, mình niệm bốn câu đó có nghĩa là nó nhắc nhở mình phải gắng mà vượt lên cái bờ của con sông ái, phải gắng mà hồi đầu thị ngạn, đừng có tẩy thuyền mà bôn ba trong cái biển cả nữa. Phải biết hoài đầu thì là nó sẽ tới bờ thôi. Đấy, cách niệm Phật là dễ nhất là cách trì danh đó. Niệm từ bò một ngày tới bảy ngày, một lòng không chánh niệm. Người này đến lúc mạng chung, Phật và Thánh chúng hiện ở trước mặt phóng quang. Người này sẽ được sanh sang về cảnh giới Cực Lạc. Điều đó là điều có thật. Ngay trong cái đời sống mình mà mình có chánh niệm thì mình đã ở Cực Lạc rồi kia mà. Thế thì là cái lúc mà mình chấp trì danh hiệu Phật như vậy, mà giả như cái lúc mạng chung thì đương nhiên là Di Đà tự tánh của mình, hàng thánh chúng, hàng nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, hàng A La Hán tinh văn, thánh chúng đó đều là rước mình về Cực Lạc, chứ còn đi đâu nữa, đâu có đi ngã nào được nữa. Tâm của mình nó có thánh chúng là thanh văn vô lượng rồi, tâm của mình nó có Bồ Tát hạnh vô lượng rồi. Thế thì là cái tâm mình thanh tịnh như vậy là Phật A Di Đà tự tánh cùng với A La Hán tự tánh cùng với Bồ Tát tự tánh là rước mình về cái cảnh giới an lành, chứ còn đi đâu được nữa. Đó, hiểu như vậy thì là cái pháp môn tịnh độ, cái kinh A Di Đà là cái pháp môn quán cải, chuyển đổi phiền não vô minh để mà từ cái ta bà chịu đựng lật sang qua một cái cảnh giới không còn chịu đựng, không còn bức bách nữa, gọi đó là cảnh giới Cực Lạc, chứ không có đi đâu hết trơn, không có đi đâu hết trơn. Đức Phật dạy tiếp: Xá Lợi Phất, ngã kiến thì lợi có thuyết thử ngôn, nhược hữu thiện, nhược hữu chúng sanh sanh, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ơn đương pháp nguyện sanh bỉ quốc độ. Nghĩa là Phật kêu Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, Như Lai thấy cái lợi như thế cho nên mới nói cái lời này. Nếu có chúng sanh nào mà nghe những cái điều vừa nói ở trên thì nên phát nguyện để mà sanh vào cái cõi nước kia. Đó là lời khuyên của Như Lai. Nếu mà nghe được mà tiếp thu được cái ý tứ đó rồi thì nên phát nguyện để sanh vào cái nước Cực Lạc kia. Nghe được cái lợi ích đó rồi nên phát nguyện mà mình chuyển qua cái ta bà ở trong tâm linh của mình, mà phát nguyện mình tu theo pháp môn tịnh độ này để mình cải đổi, mình xây dựng cái nước Cực Lạc trong gia đình mình, cho nội tâm mình, cho đời sống của mình, tức là sanh vào nước kia là vậy đó. chứ còn ngài nghe rồi sanh vào nước kia là ở hướng tây phía mặt trời lặn, đó là tật rồi, không có. Bởi vì phải nhớ là pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ kỳ tâm. Cái tâm ai tịnh thì người đó có cõi Phật thanh tịnh. Muốn người nào muốn có cõi Phật thanh tịnh thì trước hết phải thanh tịnh cái tâm của mình. Bằng tâm mình không tịnh thì không bao giờ tìm đâu có cái cõi nước thanh tịnh hết. Giống như là Nguyễn Du nói vui xuân vui khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tương tư. Người tương tư thải đâu cũng đều buồn thôi. Cảnh vật không có buồn, cửa bể chiều hôm thuyền thấp thoáng không có phải là buồn. Mà ngọn nước mới xa, qua trôi mang mát trên ngọn nước mới xa không phải là buồn. Dòm ra nổi cỏ xanh xanh ở ngoài đồng cũng không phải là buồn. Sống quánh chập trùng ì ạch ở trong biển, trong những cái gò vòm đá cũng không phải là buồn. Vậy mà những cái tâm hồn mà buồn thì buồn trong cửa bể chiều hôm thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, là do tâm hồn mình buồn mà. Buồn trong ngọn nước mới xa, qua trôi mang mát biết là về đâu. Buồn trong nỗi cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu thanh thanh. Buồn trong gió cuốn mặt gần, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Chung quanh những nước non người đau lòng lưu lạc, nên dài bốn câu rồi làm thơ, rồi tự mình buồn rồi mình làm vậy. Chứ thật sự là mấy cảnh đó đâu phải là buồn. Vậy mà người buồn thì nhìn đâu nó cũng buồn. Cho nên cõi này không phải là ta bà, mà cái người mà phiền não vô minh đầy thì nhìn đâu cũng là ta bà, đi đâu cũng phải chịu đựng hết. Nhưng mà nếu cái tâm mà cõi mở hoàn toàn thanh tịnh rồi, buông bỏ hết rồi á, có chánh kiến rồi, có chánh niệm rồi, có chánh tư duy rồi, có chánh định rồi đó, thì đi đâu cũng đều là vui hết, là cực lạc hết. Đạo Phật là phải học vậy thôi à. Làm được bao nhiêu thì mừng bao nhiêu, còn làm không được có nghĩa là coi như mình thua, mình chưa làm được. Chứ không có cầu nguyện cái kiểu gì khác được hết. Cho nên này, sao lại phát ta thấy cái lợi như thế? Cho nên Như Lai mới nói lời này, nếu có chúng sanh nào mà nghe những cái thuyết, cái điều Như Lai nói thì nên phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc kia. Sao lại phát? Như Ngã Kim Giả tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi, Đông Phương Diệu Hữu A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, các ư kiệt quốc xuất quảng trường, thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, Như đẳng chúng sanh đường tinh thị xương tán, bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đức Phật giải tiếp rằng: Này Xá Lợi Phất, như ta đây đang tán thán ngợi khen về cái lợi, về sự lợi ích, về cái công đức bất khả tư nghị của Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca nói: Này Xá Lợi Phất, ta hiện nay ta đang ngợi khen, ta đang tán thán về sự lợi ích, về cái sự công đức bất khả tư nghị của Phật A Di Đà. Mà không phải mình ta khen, mà phương Đông thì cũng có Phật A Xúc Bệ, Phật Tu Di Tốt, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm, vân vân. Hằng hà sa số chư Phật ở phương Đông, ở tại nước của mình, mà dùng cái tướng lưỡi rộng dài biến trùm 3000 đại thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng: Này chúng sanh các ngươi, hãy tin và ngợi khen xưng tán cái công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. À, cái kinh này nè, gọi là kinh A Di Đà đây, nó còn có cái tên nữa, cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Nhớ rằng kinh này có kinh là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, có nghĩa là người nào mà nghe mà tu mà học theo cái kinh này, giáo lý này đó, thì cái người đó được tất cả chư Phật hộ niệm. Chư Phật trong mười phương đều hộ niệm. Đức Phật Thích Ca nói rằng là: Ta thì nói về cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, và ta nói về cái tánh báo và nhân dân của cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ông nghe rồi đấy. Ta đang tán thán như vậy đó, ta đang tán thán về sự lợi ích, về công đức không thể nghĩ bàn của cảnh giới cực lạc rồi. Nhưng mà này, ông nên nhớ rằng không phải mình ta đâu nhé. Phương Đông có vô số Phật, ở nước tại nước mình cũng đều khen ngợi. Mà dùng cái tướng lưỡi rộng dài gọi là xuất quản trường thiên tướng, là một cái tướng ở trong 32 tướng. Cái tướng này là nói lên để tiêu biểu rằng là cái giá trị lời nói chân thật của Phật, nó có cái giá trị bảo đảm trong 3000 đại thiên thế giới. Không bao giờ lời nói của Phật, ai ở trong 3000 đại thiên thế giới đó mà tìm một cái kẻ hở nào mà không đúng chân lý. Cho nên nó là cái quảng trường thiệt tướng, là để nói lên là cái tướng đó biến trùng, biến phú tâm thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là nó bảo đảm cái giá trị lời nói này trong 3000 đại thiên thế giới, là cái thế giới mà gọi là Ta Bà giáo chủ. Đức Phật tạm dùng cái thế giới Tất Đàn phương tiện mà nói rằng Phật Thích Ca là giáo chủ của 3000 đại thiên thế giới. Lời nói đó bảo đảm cái giá trị chân thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói của Như Lai là lời nói chân lý, nói của Như Lai là bảo đảm là chắc thật, đúng sự thật. Lời nói Như Lai là trước sau như một, không có thay đổi. Bởi vì không có lừa bịp, không có dối trá thì là có gì thay đổi đâu. 100 năm trước nói lửa nóng thì 100 năm sau là ai là người nói thật cũng phải nói lửa là nóng. Do vậy thì gọi là bất dị ngữ giả, bất cuốn như dạng ngữ giả, là Như Lai không hề gì một cái quyền lợi gì hết, một cái danh vọng, cái địa vị gì để lợi cho mình. Cho nên Như Lai không bao giờ có cái nói phỉnh phờ dối gạt. Ở trên đời này chúng ta mà có nói phỉnh phờ có dối gạt là tại vì ta vì quyền lợi đó chứ. Ta nói sao ta lừa đảo để ta bán cho được cái món hàng đó, đồ xấu ta nói đồ tốt. Mình ở ăn ở đáng ghét, nhưng mà mình phải nói rằng mình là ngoan ngoãn, là hiền lành để cho người ta thương. Thế thì là vì cái quyền lợi, vì bản thân, vì vật chất, vì tiền tài, vì của cải, vì danh vọng, cho nên mình mới nói dối, mới là cố ngữ. Chứ còn Như Lai thì không bao giờ. Như Lai nhường hết cho tất cả chúng sanh, bố thí hết hiện thế khí trần bảo, khí thề noa, khí quốc thành, khí dương dị, duyên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê luân, bỏ hết trọi trơn rồi còn cái gì nữa, lý do gì để nói dối chứ. Cho nên là nói của Như Lai là có giá trị bảo đảm 3000 đại thiên thế giới. Mười phương chư Phật ở phương Đông, chư Phật ở phương Đông hằng hà sa số ngồi ở nước mình cũng dùng cái lời nói bảo đảm rộng lớn như vậy để khen ngợi và tán thán cái công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này. Kinh này gọi là kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm. Ai mà nghe tới kinh này mà tu theo kinh này là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm, nghĩa là các vị bảo đảm an lành 100%, không bao giờ có sự gì đau khổ. Thế thì không phải chư Phật hộ niệm là gì? Người mà người ta đã dứt trừ được căn lành, ta trồng căn lành, nghĩa là ta dứt trừ kiến hoặc tư hoặc, ta trồng nhiều phước đức, ta tu lục độ vạn hạnh, thì còn cái khổ nạn, cái đau thương ở đâu mà xảy đến được nữa chứ. Do vậy cho nên là một ông Phật hộ niệm thì chớ, mà hằng hà sa số bất khả thuyết chư Phật cũng phải đều hộ niệm mà thôi. Chứ anh làm gì ta được bây giờ? Cũng như đây là trong bà con ta, đây là những người mà làm ăn ở thiệt hiền lành đây nè, thì 70 triệu dân ở trên đất nước Việt Nam này đều phải hộ niệm đấy chứ. Bởi vì anh làm gì được người ta đâu có cắp xe gắn máy đâu mà bác. Ta cũng chẳng đi mua vô siêu thị rồi lấy đồ. Trời ơi, siêu thị cho gì vô cái lấy đồ cái rồi bỏ vỏ, kỳ cục quá. Ta phải bắt chứ. Thì ai hộ niệm cũng không được, tòa án hộ niệm cũng không được. Còn nếu như mà chúng ta thật là bất sắc, là bất đạo, là bất dâm, là bất vọng ngôn, ý ngữ, lương thiện ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, thì 75 triệu dân ở đất nước Việt Nam này đều là phải hộ niệm ta. Thế thì cái người mà tu cái đạo mà là cầu giảng sanh cực lạc thì là hằng hà sa số chư Phật đều hộ niệm ta. Đó là cái chân lý, là nói là vậy đó, cái mẹo của nó là vậy đó. Thành ra cái tướng lưỡi rộng dài đó không có nghĩa là ông Phật mà le lưỡi mà rộng. Nếu mà ông nào cũng le lưỡi rộng hết trơn thì toàn cái vũ trụ này đặt ngư tên là thịt đó. Thì nghiên cứu ra thịt là lưỡi bằng của mấy ông Phật. Thế thì chỗ đâu người ta ở cho nên phải để ý chỗ đó đó, chứ không là học mê tín chết. Ông Phật bình trời phép ông ghê lắm, ông dùng cái lưỡi mà ông le ra sùm có 3000 đại thiên thế giới rồi le rồi trùm hết trơn rồi nói gì còn đâu nữa, nói miệng đâu nữa, nói đầy nhóc hết trơn, lưỡi không đè ta chết hết trơn còn nói gì. Cho nên là văn tự là ngón tay chỉ trăng, Nhất thiết tu đà la giáo như tiêu nguyệt chỉ, văn tự ngôn ngữ là ngón tay chỉ trăng. Người trí muốn nhìn trăng là phải nương ngón tay để mà nhìn, nhìn tiền để cho thấy trăng chứ đừng nhìn ngón tay. Thế thì chẳng những phương Đông, chư Phật ở phương Đông nói vậy, mà chư Phật ở phương Tây cũng đều nói vậy. Chư Phật ở phương Nam cũng đều nói vậy, cũng ngồi ở nước mình, cũng dùng tướng lưỡi rộng, rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng các ông nên tin và khen ngợi cái kinh này, cái kinh mà bất khả tư nghị công, công đức, cái công đức không thể nghĩ bàn. Cái kinh này mà tu thành ra nó thành tựu một cái công đức không thể nghĩ bàn. Nghĩa là từ cõi ta bà mà nó chuyển sang thành tịnh, tịnh độ mà không cần phải mua vé máy bay đi tịnh độ, không cần dùng thần thông của Phật mà chở đi trên trong không trung. À, vậy mà từ cõi ta bà nó chuyển sang đi vãng sanh thành tịnh, thành độ. Từ trong cái cảnh giới đau khổ nó chuyển thành ra thế giới cực, cực lạc. Thế thì không phải là cái kinh bất khả tư nghị là gì? Cho nên các ông nên tin đây là một pháp môn tu hành, nó là nó có một cái công đức bất khả tư nghị, không thể nghĩ lường được. Mà chư Phật phương Đông cũng đều nói vậy, chư Phật phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, sáu phương đều nói như vậy hết. Tôi nói cái này là nè, giờ tôi nói chuyện này một chút tâm sự cho các vị nghe. Xưa ông thân sanh của tôi á, có thời gian đó tôi đọc truyện Tàu, tôi đọc truyện Phong Thần, tôi đọc chuyện thần tiên cho ông nghe, ông khoai. Cái ông đi núi, núi Tà Lân, núi Ông Cấm, núi Ông Két, núi Bà Đồ Ôm gì cái vùng Thất Sơn. Ông đi về tôi nói ông mê là mê. Ông nói chuyện toàn là những thầy, những sư, những người tu trên núi không à. Rồi ông lượm mấy cuốn sấm giảng. Rồi ông đang về, tôi đọc ông nghe, nghe rồi ông mê, mà chính đầu đó tôi cũng mê. Tôi mê mà tôi nói là ngày nay tôi đi tu là tôi mê cái bài thơ của Di Hộ mà Hạ Sang. Di Hộ mà Hạ Sang để mà giúp cho nhà Châu quýnh Trụ Dương. Bài thơ nghe sướng lắm. Vui thu lâm tuyển đã bay lâu, mà tôi mình thì mình ở trong vườn, mình là nhà vườn chánh thống mà. Ở trong rừng, trong bụi ít có người giảng lai lắm. Ở làm vườn, ăn trong vườn một tháng có mấy lần người ta vô người ta mua đồ vậy thôi à. Chứ bình thường là không có tiếp ai, không có, người ta không có lý do để ta tới. Tới là phải mua đồ thôi à. Mua trái cây hoặc là mua cây, mua cột, mua cao, mua chuối, mua dừa, mua mít gì đó. Cả trong vườn mình có ta tới. Thành nên mình ở cô đơn trong cái vườn vậy. Mà cái lưỡi tre làng hồi xưa bao bọc giống như mình ở trong rừng, trong núi. Thành ra nghe Di Hộ mà nói vui thu lâm tuyển đã bay lâu, không vinh không nhục cũng không sầu. Thiệt, đời sống tôi không vinh, vinh thì không có vinh rồi, mà nhục thì không có nhục, không hề đi làm mướn cho ai một ngày. Nghĩa là mình làm trong cái đất đai, cái vườn tược mà của cha mẹ rồi của mình cùng sống nhau, không có làm mướn cho ai, làm thuê cho ai để ai nói nặng nói nhẹ gì. Do vậy mà khoái cái câu không vinh không nhục cũng không sầu. Xa bề tử sắc sai mùi đạo, nội cả gia đình tôi không có người nào biết nhậu vậy đó, không ai mê tử, không ai mê sắc. Mà mình thì bản thân là mình mới lớn lên thì cũng rất là trong trắng hả? Nó xa bề tử sắc sai mùi đạo, ngang chữ công danh minh phép màu. À, ngang chữ công danh, dòng họ mình không có ai làm quan gì hết trơn. Mà mình thì mình học chữ Nho làm sao làm quan được. Cái thời này ta học chữ Việt cho giỏi ta mới làm quan, mình học chữ Nho khó làm quan lắm. Cho nên là ngán chữ công danh là đúng quá rồi. Chỉ đi học mấy cái toán mà cửu bắt nhất bắt cửu thất nhì ra là cũng âm mưu rồi, để làm thôn trưởng rồi với người ta. Rồi nếu mà lớn lên là làm ông quản hào, ông chủ cá, đã để vậy. Thế thì cái đơn giản của nhà chùa, của nhà vườn là nó vậy thôi. Thế thì cái đó không thành rồi. Không vinh không nhục cũng không sầu, xa bề tử sắc sai mùi đạo, ngang chữ công danh mến phép màu. À, cho nên hồi đó là mấy cái chú đồ luyện dữ lắm nha. Luyện à, án sĩ làm án bộ lâm chúc Phật hiện thân giá ra thần hộ ra thần, niệm Phật thiên biến quỷ ly thân, thân đi sàn bệnh ly thân, nhất thiết tà ma quá như trần. Trời ơi, đọc mấy cái đó mê lắm. À, đâu có biết gì mình mê đạo mà, đụng gì học đấy mà. Thế thì
ngán chữ công danh mến phép màu, mới chỉ tai tiên hùm cuối cổ. Câu đó là thuộc về của Di Hộ. Di Hộ đánh với thần công báo cỡ cọp, cho nên là vừa vận dụng tai tiên là cọp phải sợ rồi. Vừa quăng chày báo quỷ tan đầu, quăng cái dáng ma sử vô, cái hàng ma sử là đánh thần công báo chết. Chớ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thu. Nghe khoái quá, yêu mỹ tà ma thu hết. Mà hồi đó hồi nhỏ mình nghe nói đi đâu mình bắt cái ấn Thiên Khai Ư Tý là ở đây. Hả? Nắm ấn Thiên Khai Ư Tý, địa tịch ư sử nhân sanh ư dần, nắm này rồi đó là ma quái nào là mình quýnh nó cũng bay hết á. Cho nên là gan lì lắm, đi ngang chỗ nào tao nói ma quỷ gì là cứ như thế này mà nắm, nắm đi mà gặp là quýnh liền. Hả? Nhưng mà cơ khổ đâu có gặp nào, có ma quỷ gì đâu mà gặp. Thật sự chẳng có ma quỷ gì mà gặp. Bây giờ học Phật rồi mới biết. Còn cái đồ ma trơi, cái đồ lân tinh, đồ trong gò má, đồ nó lên ánh sáng rồi này kia, cái đó là khoa học người ta nói rõ rồi, chẳng có gì. À thế thì là ông thân sinh tôi là ông khoái tụng này, cái kinh này nè, Lục Phương này nha. Ông đi làm rẫy làm vườn vậy đó, mà trưa 11 giờ ông tắm rồi là vô ông lại từng ông Phật này nè, tụng hết bộ kinh rồi, tới Đông Phương Diệt Hữu A Xúc Bệ Phật là ông lại một lại. Nam Mô là Tu Di Tuấn Phật, ông lại một lại. Ông lại cho hết vậy đó, ông gọi là lại Lục Phương. Trời, tôi nể quá trời. Tôi thì cũng mê kinh điển vậy mà tôi làm nó không nổi, mà ông làm bao nhiêu năm trời. Hồi tôi ở nhà là ông làm vậy hết. Mà mặc áo gọi là áo giới, áo tràng kỹ lưỡng hơn. Mà lại nghĩa là từng danh hiệu Phật. Tới chừng sau này tôi học Phật rồi tôi mới biết là lại Lục Phương đâu có phải lại vậy. Đâu có phải lại cái này. Ông tụng kinh này rồi ông lại hết trơn từng ông Phật. Mà ở đây á, là kinh người ta nói rằng là sáu phương chư Phật này ngồi ở nước mình đều dùng cái tướng lưỡi bảo đảm 3000 đại thiên thế giới rộng dài đó. Mà bảo nói với đệ tử mình rằng các ông phải nên tin và khen ngợi cái kinh này nè. Kinh này gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ, sở hộ niệm mà Đức Phật Thích Ca nói nè. Phương pháp này tu nè hay lắm nè, các ông phải nên tán thán khen ngợi cái kinh này. Mà sáu phương chư Phật đều nhiều như số các sông Hằng đều vận dụng tướng lưỡi rộng dài mà khen như vậy, để nói lên cái giá trị của cái kinh này là của sáu phương chư Phật, hằng hà sa số chư Phật đồng tình với Đức Phật Thích Ca về cái pháp môn tịnh độ này, chứ không phải một mình Đức Phật Thích Ca tự đặt ra. Thấy cái ý như thế. Thế thì là hôm nay á, là mình tóm tắt là coi như là hết ngang chỗ cái đoạn sáu phương.
Hết giờ rồi, giờ ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.